Thôi mình học tiếp. Bây giờ nói diệt thánh đế, bốn hạnh tướng của diệt thánh đế. Thì diệt là diệt cái gì? Cái gì diệt? Cái gì diệt? Đó là ái thụ hữu diệt. Ái thụ hữu diệt. Cho nên khi mà diệt đây là mình quán chiếu về ái. Bây giờ ái trong người mình còn không? Trong tâm thức mình còn không? Cái bám thủ trong tâm thức mình còn không? Cái hữu ở trong tâm thức mình còn không? Cho nên nếu mà ái hoàn toàn vắng mặt ở trong tâm thức mình, nó tịch diệt ở trong tâm thức mình, thủ nó hoàn toàn tịch diệt ở trong tâm thức mình, hữu nó hoàn toàn tịch diệt ở trong tâm thức mình, thì đó gọi là diệt ở trong diệt thánh đế. Và quán chiếu tiếp nữa là cái gì diệt? Vô minh và hành diệt. Cho nên ái thụ hữu diệt, đây là cái nhân hiện tại mà mình đang thấy ở trong tâm thức mình, đang thấy ở trong cái tâm hành của mình. Và ái thụ hữu này diệt á, là mới diệt cái nhân hiện tại, chứ còn cái nhân trong quá khứ nó vẫn còn. Cho nên quán chiếu sâu để thấy cái vô minh và hành nó diệt, hoàn toàn diệt, thì khi đó mới là tịch diệt, để có thể chứng được thánh quả A-la-hán hay dự lượng, hay là gọi là bích chi Phật hay duyên giác Phật. Và tịnh là gì? Đây, tịnh là sự tĩnh lặng. Đây là tịnh sáng ta. Cho nên tịnh này là tịnh lặng. Cái gì tịnh lặng ở nơi tâm thức mình? Nó không hoạt khởi ở nơi tâm thức mình. Đó. Tức là ái thụ hữu nó không còn hoạt khởi nơi tâm thức mình. Cho nên gọi là tâm thức ở trong trạng thái tịnh lặng. Và khi tâm thức tịnh lặng thì ái thụ hữu này không hiện khởi, nhưng mà nếu có duyên thì nó vẫn tiếp tục hiện khởi, bởi vì cái nhân quá khứ chưa đoạn trừ. Đó. Cho nên là cái sự tịnh lặng phải là tịnh lặng vô minh và hành. Và khi tịnh lặng vô minh và hành mới thấy được cái sự thật của khổ, mới thấy được cái sự thật của tập, mới thấy được cái sự thật của diệt, mới thấy được cái sự thật của đạo. Đó. Và diệu. Diệu là gì? Diệu có mặt, tức là sự sâu lắng, tinh tế vi diệu có mặt, là bởi vì do diệt có mặt, tịnh có mặt. Mà diệt có mặt, tịnh có mặt, cho nên ái thụ hữu hoàn toàn tịch lặng, vô minh hành hoàn toàn tịch lặng. Thì trạng thái tâm thức hoàn toàn tịch lặng, ái thụ hữu, vô minh và hành, trạng thái ấy gọi là trạng thái diệu của diệt thánh đế. Tinh tế. Nó rất là tinh tế. Nó rất là vi diệu. Cho nên chữ diệu này cũng rất là cao thượng. Rất là cao thượng. Và diệu này cũng có nghĩa là chân thật. Cho nên cái tâm chân thật của mình hiện ra. Cái bản lai diện mục của mình hiện ra. Cho nên trong thiền các ngài thường nói, ông có thấy cái bản lai diện mục của ông không? Đó là nói về diệu ở trong bốn hạnh tướng của diệt thánh đế đó. Tu như vậy ông có thấy bản lai diện mục của ông không? Bản lai diện mục của ông là gì? Cho nên khi mà mình có việc, có tình rồi, thì cái tâm chân thật nó hiện ra. Và cái hành tương thứ tư là ly. Ly đây là xả ly. Thì xả ly này là xả ly cái gì? Khi mà đạt tới cái tâm chân thật thì xả ly hoàn toàn hai trạng thái của sinh tử. Đó là phân đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử. Phân đoạn sinh tử là sống chết có kỳ hạn, do nghiệp lực dựng sinh, do cái nghiệp thiện ác dựng sinh. Cho nên trong cái nghiệp thiện ác dựng sinh đó có cái gọi là pháp hữu lậu hoàn toàn bất thiện và pháp hữu lậu trong đó có hữu lậu thiện. Địa ngục ngạ quỷ súc sinh là thuộc về ác đạo, do cái bức thiên nghiệp đạo mà tạo ra cái ba cái ác nghiệp đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Và có cái thiện hữu lậu cho nên tạo ra phước báo người và trời. Cho nên phước báo người và trời là phước báo hữu lậu. Thì khi mà mình đạt tới cái diệt tình diệu ly này, diệt tình diệu này, thì mình hoàn toàn xả ly được cái phân đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử. Biến dịch sinh tử đây là do ước nguyện mà bị chuyển dịch ở trong sinh tử. Như các vị Bồ Tát hay là các bậc A-la-hán, sau khi chứng A-la-hán rồi ước nguyện độ sinh. Cho nên mới mượn duyên cha, duyên mẹ để mình nương vào mà có mặt việc cuộc đời để làm công việc độ sinh. Thì khi mà một vị chứng được diệt tình diệu ly, vì ấy xả ly hoàn toàn hai cái loại sinh tử này. Bây giờ nói đến cái đạo thánh đế. Đạo như hành xuất. Đạo đây là gì? Đạo thánh đế là gì? Nói tổng quát đó là bảy phân khoa ở trong đạo thánh đế, gồm có ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tộc, thức bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đó là bảy phân khoa. Nhưng trong bảy phân khoa đó, cái gì là đạo? Bát chánh đạo là đạo. Còn các phân khoa khác là trợ đạo. Cho nên đạo đây là bát chánh đạo. Và trong bát chánh đạo, bản thể của bát chánh đạo là trung đạo. Cho nên trung đạo là đạo của bát chánh đạo. Quý thầy quý cô phải nắm rõ điều này. Như vậy đạo tổng quát là 37 phẩm trợ đạo. Mà khẳng định đạo của 37 phẩm trợ đạo là bát chánh đạo, và bản thể của bát chánh đạo là trung đạo. Cho nên trung đạo là đạo của bát chánh đạo, và bát chánh đạo là đạo của các cái trợ đạo. Thấy cho rõ. Cho nên mình tu mà bị lịch, cái nhìn bị lệch là tà kiến, cái nhìn đông là chánh kiến, cái suy nghĩ lệch là tà tư duy, cái suy nghĩ đông gọi là chánh tư duy. Tức là cái thấy mà lệch về trong đạo là tà kiến, mà đúng với trung đạo gọi là chánh kiến. Cái thấy, cái suy nghĩ mà lịch trung đạo thì gọi là tà tư duy, mà đúng với trung đạo, từ nơi trung đạo mà tư duy thì gọi là chánh tư duy. Lời nói mà từ nơi trung đạo mà nói thì lời nói đó gọi là chánh ngữ. Lịch trung đạo mà nói là tà ngữ. Hành động mà đúng với trung đạo mà hành động thì gọi là chánh nghiệp, mà lịch trung đạo mà hành động gọi là tà nghiệp. Nuôi dưỡng sinh mạng đúng với trung đạo thì gọi là chánh mạng, mà lịch trung đạo là tà mạng.
Con xin hòa thượng giảng rộng ra một tí là nó như thế nào mới gọi là trúng với chánh đạo á, kính bạch trung đạo.
Trung đạo là không lịch, không lịch bên này, không lịch bên kia.
Dạ, ý là dạ, thí dụ như nuôi sinh mạng mà trúng với trung đạo thì như thế nào gọi là nuôi sinh mạng trúng với trung đạo?
Đúng với trung đạo có nghĩa là ăn một ngày một bữa.
Vậy bây giờ tụi con ăn ngày ba bữa rồi cái nó lọt trung đạo mất, kính bạch là.
Đó là phương tiện đấy. Cho nên phải xem ăn buổi sáng, ăn buổi chiều như là thuốc thôi.
Là ý là nếu như mà sáng và chiều á mà mình ăn là giống như là một liều thuốc đã chữa cái bệnh tham á, thì cái bệnh đói của mình á thì đã là thuốc thì mình chỉ uống để giải bệnh, thì đằng này mình lại còn đọc kinh đó quán tưởng thì giống như là một cái sự ăn uống theo một cái nghi kiểu giống như là cái đó là cái thời khó mất rồi, kính bạch là thường ý con là vậy, thì nó lại không còn là trung đạo nữa, không còn là phương tiện nữa.
Thì đương nhiên là nếu mà con đói mà con ăn chịu không nổi ăn, nó khác với cái ăn mà mình có xấu hổ trong, cho nên mình phải có cái nghi thức để phòng hộ cái tâm tham khi con ăn, nó còn hơn là con đói mà vô ngồi ăn, nó hơn chứ, thì đó là gọi là khái đó.
Ý con là nếu như mà mình ăn mà trong cái sự xấu hổ á, là đúng ra là mình phải bưng mình trốn, mình
không
nếp một góc mình
làm
ăn
gì,
chứ không
trốn.
Không ai thấy thì đó
mình phải ăn trong ăn vòng chứ
còn
dạ. Tức là ăn với cái tâm tàm quý, đáng lẽ ra mình không ăn nhưng mà cơ thể của mình nó không cho phép mình thực hiện đúng như những gì mà mình ước nguyện, thì tất cả những cái nghi lễ đó giúp mình tháo gỡ ra và từ từ đi tới được với trung đạo. Cho nên mình ăn mà không ăn quá no, không ăn quá đói, không ăn theo cái lòng tham, ăn biết tàm biết quý, cái ăn đó nó đưa mình đi tới được với trung đạo.
Mô Phật, ý là theo như con được học á, là giống như Đức Phật dạy là mình đi á, mà mình đánh trồng xa hoặc là mình chạy nhảy này kia thì nó sẽ bị mất oai nghi. Thì khi mình đi giữa thanh thiên bạch nhật này, thì mọi người thấy họ nói mình biết cái, mình thấy mọi người nói đó là cái sự cơ hiềm của thời gian, mình sẽ tàm quý, cho nên mình thôi thúc lục căn mình lại, mình sẽ không còn chạy nhảy nữa. Thì cũng vậy, khi mình ăn uống á, thì mình mà mình ngồi tuy rằng cũng đúng giờ đúng giấc, mình cũng gõ kiểng gõ bản, mình ăn mình cũng cúng kính mình ăn như vậy á, thì nó giống như là một cái sự cái đó là cái hiển nhiên rồi, tới giờ là tôi ăn tôi cũng cúng kính, tôi cũng quán tưởng tôi ăn như vậy là hiển nhiên, nó không có cái gì để tàm quý nữa. Thí dụ giống như mà mình ăn mà mình tàm quý mà mình suy nghĩ gì cái đó mình luôn dặn mình á, thì mình lén mình trốn mình ăn á, thì cái đó là mình sẽ tự tự nhắc chính mình hơn là mình ngồi ở giữa trước thanh thiên bạch nhật mình ăn rồi cái mình kêu đây là tôi cũng có cúng kính, là cũng là một cái sự hiển nhiên như vậy, rồi cái mình cảm thấy mình hiên ngang ra mình ăn kính bạch là thôi.
Ai nói ông hiên ngang chứ?
Dạ không, ý là
ông theo... ông ăn hiên ngang chứ? Tất cả những cái nghi lễ đó là phương tiện giúp ông, chứ không phải là ông thỏa mãn với cái phương tiện đó rồi ông nói ông được thoải mái. Cái phương tiện đó chính là nhắc nhở ông để điều chỉnh cho ông từ từ, thay vì ta điều chỉnh một lần ông chịu không nổi, cho nên là điều chỉnh từ từ. Nói cho nên đó là phương tiện. Bây giờ ông có phương tiện ông làm sao ông thực hiện?
ấy là con hiểu là cái đó là cái phương tiện rồi, nhưng mà theo như con thấy á, thì ví dụ giống như bình thường mà như sáng hoặc chiều con ngồi con ăn á, thì chỉ vừa tới cái khả năng là vừa quán được cái bát cơm này là của đàn na tín thí do công sức mồ hôi nước mắt mà đem dân cúng cho mình, thì mình quán tưởng tới bên đấy, mình vừa tới đấy là tới giờ ăn thì mình ăn mất rồi, nó đâu á còn cái thời gian đó mà mình vừa ăn mình vừa xấu hổ mình vừa suy nghĩ. Rồi cái sức ăn của mình á, thì ví dụ giống như mình ăn nửa tô đi, mà giờ trong một tô đấy mình thấy một tô như vậy thì nó nhiều quá, cái mình xớt ra một ít, tuy rằng có xớt ra một ít nhưng mà nó vẫn no cái bụng, thì mình ăn xong thì nó vẫn buồn ngủ như thường, nó vẫn cảm thấy thỏa mãn được cái dạ của mình á, bạch hòa thượng, thì như vậy thì nó đâu có còn là trung đạo nữa, kính bạch hòa thượng.
Cái trung đạo á, là đúng là cái mà mình ăn nó đưa mình đi tới trung đạo, là bởi vì cái ăn đó có cái năm quán, và mình giữ cái năm quán đó trong từng cái giây phút hiện tiền đó. Trong cái thực tại hiện tiền mình đang ăn, thì chính cái giây phút mà mình ăn, mình giữ năm cái phép quán đó trong từng cái niệm hiện tiền của mình á, thì chính cái đó là cái phương tiện đẩy mình đi tới đúng và trung đạo. Bởi vì ăn như vậy là có tàm, có quý, biết xấu hổ, có niềm tin. Ăn mà cảm thấy tội lỗi, mình bị chướng ngại bởi cái nghiệp duyên của mình chưa đạt được cái đó, cho nên mình phải ăn, chứ không phải ăn để thỏa thích. Nhưng mà ăn có nghi lễ đàng hoàng, có đâu ra đó, là ăn đó là ăn trong cái pháp hành. Giống như là ăn, mình muốn đi tới chánh đạo, đi bát chánh đạo, thì mình phải đi từ nơi tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốc, để chính những cái đó nó dẫn mình đi tới được với chánh đạo, chứ không phải cái không mà nhảy tới cái chánh đạo được liền. Đó thì đã nói rằng là trung đạo là cái điểm đứng để mình không bị rời vào cái chánh đạo mà đi tới được niết bàn, đi tới an lạc. Nhưng mà dễ gì khi không đi tới được, cho nên nó phải có những con đường trợ đạo. Cho nên mình phải muốn đi tới chánh đạo, mình phải có thực hành tứ niệm xứ này, tứ chánh cần này, tứ nhi tốc này, ngũ căn này, ngũ lực này, thức bồ đề phần. Thì cũng vậy, mình muốn ăn một ngày một bữa nhưng cơ địa mình không cho phép, thời tiết không cho phép, chứ đúng ra là ăn ngày bữa thôi, nhưng mà không cho phép, thì mình phải sử dụng những cái phương tiện để mà giúp mình đi tới được với cái mục đích, chứ không phải là cái chuyện ăn đó trở thành cái mục đích của mình, mà đó là cái phương tiện để đi tới cái mục đích. Cho nên người đời người ta nói ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Cái mục đích của mình là sống, chứ không phải để ăn. Nhưng ăn như thế nào để sống, thì ăn như thế nào để mình đi tới được với đạo và sống được với đạo, chứ không phải mình sống để mà ăn. Đó, thầy phải hiểu được cái điều này. Đó, còn nói cái chuyện gọi là ăn rau ăn cải, củ cải hoặc ăn thịt ăn cá, chuyện đó là chuyện khác nữa, đó mình không đề cập ở đây. Nhưng mà có một cái, có nhiều vị họ đi ngồi sơ họ vào thiền định rồi, có nhiều vị họ đâu có ăn đâu. Chứ đừng nói ăn ngày bữa không ăn luôn, đôi khi một tuần họ chưa ăn bữa nữa mà. Đó, cho nên mình phấn đấu, cái tu tập là phải phấn đấu. Nhưng mà phấn đấu ở đâu? Phấn đấu đi tới đâu? Đi tới được với đạo, sống với đạo. Đó, chứ còn những cái phương tiện, bây giờ phương tiện thì tùy nghi, nó phù hợp như thế nào để mình sử dụng cái phương tiện đó để mà đi tới với đạo, chứ không phải sử dụng cái phương tiện đó để rồi mình kẹt nó cái phương tiện á, rồi mình lý luận để bảo vệ cái phương tiện của mình, nó không có đúng. Đó.
Mô Phật, kính bạch hòa thượng, không phải là con hỏi đó lý luận bảo vệ cái gì, mà kiểu hôm trước hòa thượng viện chủ có giảng kêu là mình bây giờ mình ăn chay là người khác họ nói mình là ăn theo cái sự cao thượng của ông Đà Bà Đạt Đa, chứ không phải ăn theo cái của Đức Phật. Thì sẵn đây Hòa Thượng nói thành con với hỏi đỡ đành mà con hiểu rõ ra do bữa đó Hòa Thượng ngày dạy tới đó xong cái ngày bệnh ngày đó giờ ngày cũng chưa có giảng lại cái chỗ đó làm sao cho nó rõ. Thì cái đó con thấy nó cũng cũng đúng, cũng hợp lý nhưng mà nó lại chưa có một cái sự giải tỏa ra trong đó. Thằng sẵn đó con mới hỏi Hòa Thượng là giữa cái sự quán trung đạo đó với giữa cái ăn chay ăn mặn đây á, thì nó có phù hợp với cái, nó có cái gì khác nhau với giống nhau của cái ăn chay của Đề Bà Đạt Đa á, kính bạch Hòa Thượng.
Thật ra ăn chay của Đề Bà Đạt Đa là ăn chay mang tính gọi lịch trung đạo đó, cũng ở trong rừng mà ở trong rừng luôn, gọi lịch trung đạo, khất thực luôn lịch trung đạo. Mà lịch trung đạo thì cũng đi tới đời sống giải thoát, đời sống giác ngộ. Nó đưa tới một cái cực đoan. Mà cái việc mà Đề Bà Đạt Đa đưa ra ăn gọi là ăn chay á, thực sự đó cái đó là không cần thiết nữa. Là bởi vì cái giới của mình là giới là không có sắc sanh. Là trong đó từ mấy thầy tự hiểu lấy rồi, cần chi nói chuyện ăn chay ăn mặn nữa. Không có sắc sanh mà. Mình không sắc sanh, mình dạy tín đồ của mình không sắc sanh. Thế thì ai giết và làm khó nấu cho mình ăn? Chức đoàn Phật tử họ không làm rồi, bởi vì họ, mình đã khuyên họ không có sắc sanh rồi. Thì chẳng là ngoài đạo làm. Mà ngoài đạo thì mấy thầy phải hiểu thời Ấn Độ là phần nhiều là ăn chay hết. Trong truyền thống của về đạo không ăn chay, Ấn Độ ăn chay hết. Cho nên ăn mặn là chuyện rất hiếm. Và các cái tăng sĩ mà đi khất thực phần nhiều người ta bỏ đồ chay, không ai bỏ đồ mặn đâu. Mấy thầy cứ nghĩ đi, đệ tử của Thế Tôn mà đi 1250 vị đi khất thực, mà đi ngang qua một cái xóm làng mà người ta làm gà, làm vịt, làm heo để mà dâng cúng, gọi là mị vị, trong luật gọi là dùng cái từ mị vị. Heo gà đâu mà chịu nổi, mà mỗi ngày luôn, đâu có chịu nổi. Mà không phải chỉ đệ tử Thế Tôn, mà còn các cái giáo sĩ của các tôn giáo khác nữa cũng đi khất thực hết. Cho nên rõ ràng là người ta có gì ta cống nấy bằng cái tấm lòng. Và tới những chứa sợ, nó không có rau. Làm gì có rau, rau gì à? Cho nên có những chứa sợ trồng rau không được. Thì có chi học công nấy. Mà dân Ấn Độ làm chi? Giai cấp quý tộc thì lâu lâu mời bữa thôi. Còn dân chúng bình thường, mì trắng còn không có ăn nữa, ăn mì đen không. Cho nên họ có gì cống nấy làm chi mà có cống thịt, cống cá cho các thầy. Đó. Cho nên cái mà gọi là Đề Bà Đạt Đa đưa ra, cái đó là mang tính cực đoan, lịch trung đạo, lịch thánh đạo, Đức Phật từ chối. Đó. Cho còn thực sự là truyền thống của Ấn Độ, truyền thống Ấn Chay. Mà Phật giáo, Đức Phật không ra đời không có trái chống người ta, nhất là đối với thế gian Tất Đà. Đó. Cho nên khi mà các thầy thì khéo đi khất thực, nó thì người ta đúng giờ, người ta cống gì thì mình thọ dụng nấy. Nhưng mà về mình có cái gọi là trạch pháp, có cái trạch pháp, tức là cái này phù hợp để nuôi lớn cái tâm từ bi, nuôi lớn cái thiện pháp thì dùng. Cái gì mà thọ dụng mà không nuôi lớn được thiện căn, không nuôi lớn được thiện pháp thì bỏ ra. Có cái trạch pháp trong, chứ không phải người ta cống gì ăn nấy đâu. Đó. Còn ví dụ như Tây Tạng, ăn chay đâu phải dễ đâu. Chay phải đại định mới ăn chay được. Rau cỏ đâu có tồn tại nổi. Bốn mùa đều là sương và tuyết phủ, cỏ không lên nổi. Lấy gì mà ăn chay? Mà ăn mặn cũng không được luôn. Lấy gì mà ăn mặn? Cá không tồn tại được, hiếm lắm. Cho nên họ nuôi con trâu giặc, lông nó to phủ lên hết, rồi là con trâu giác đó già chết thì họ mới lấy cái da xương và thịt của trâu giác đó là phơi khô ra rồi để mà ăn mùa đông. Còn cái mỡ của trâu giác là họ dùng để mà đốt đốt đèn cúng Phật. Cho nên có những xứ sở đâu phải dễ có cái chuyện gọi là ráo ráng mà ăn đâu. Không dễ đâu quý thầy. Và cho nên Đức Phật Ngài thấy được cái điều này, cho nên Ngài mới nói rằng là cái của Đề Bà Đạt Đa là cực đoan, nó không thực tế trong cuộc sống. Còn nếu cái xứ sở mình ráo ráng như thế này rồi, mình đã có chùa chiền, đã có cái tỉnh khố, đã có cái tỉnh trụ rồi, mà mình còn vào trong chùa nấu thịt nấu cá mà ăn, thì cái chỗ nào Phật cho phép? Không có chỗ nào giới luật cho phép, chỗ nào kinh cho phép hết. Cho nên có nhiều vị hỏi Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, đệ tử của tỳ kheo thì thọ thức ăn gì? Ngài nói thọ thức ăn khất thực. Mà khất thực thì rõ ràng là phải đúng pháp. Mà tôi nói nhỏ với quý thầy thôi, nói rằng tam tình nhục á, thầy tỳ kheo đi khất thực, cho nên làm gì mà có cái tam tình nhục? Cung vật chết mình không nghe tiếng, mình nghi ngờ, mình thấy nó chết vì mình. Như vậy thì nó chết chưa đương kế nó, mình đi khất thực ai đặt chi ăn đấy, chứ chẳng lẽ tỳ kheo cúi xuống lượm cung vật chết nữa đem về nấu à? Bếp đâu nấu? Rồi á, bất kiến, bất văn, bất nghi, không thấy, không nghe, không nghi thì dùng được, phải không? Có phải không? Nhưng mà đó là trường hợp bất ngờ thôi, trường hợp tự nhiên thôi. Chứ còn có một tín chủ tới thỉnh tại chùa Huệ Nghiêm, thưa về ngài viện chủ, ngày mốt là gia đình con có trái tăng, con xin mời 15 vị đến nhà con để con được cúng dường. Thì ngài viện chủ mới là chọn 15 vị tỳ kheo tuần tự từ trên xuống và cử đi tới đó và nói cho quý vị biết là gia chủ đó mời. Như vậy thì gia chủ đó mời mình, mà họ đã mời cách đó 3 ngày. Như vậy thì mọi cái thực phẩm mà người ta dọn ra đó là vì ai? Vì tăng, vì các tỳ kheo mà mời. Mà tới đó mà nói rằng là tôi không nghi ngờ chứ, những cái thực phẩm này là vì tôi hết. Như vậy mà ngồi ăn là phạm chứ gì nữa? Tâm vì mình mà. Mà sau mình giả vờ là tôi không biết cho nên tôi ăn, rõ ràng là vì mình mà. Ta vì tăng ta cúng dường, ta vì tỳ kheo ta cúng dường, mà mình nói là tôi không biết, tôi không nghi, không thấy người ta làm, không nghe cái tiếng cúng vật chết, nhưng mà có nghi chứ. Hỏi quý vị có phải vì chúng tôi mà làm những thực phẩm này không? Nói là có, chúng con từ lòng cung kính mà. Như vậy là ăn là phạm rồi. Đó, cho nên là Đức Phật nói là cho ăn tam tình dục, mà tôi vẫn chưa thấy kinh nào nói là Đức Phật cho nghe. Chỉ có ở trong tứ phần luật là có khai triển cái điều này thôi. Không có, không có kinh nào nói cho tỳ kheo ăn tam tình dục hết. Quý thầy về đọc lại Nikaya, nhất là đọc ở cái bản kinh Rivaka. Đức Phật cũng cho mà không cấm, ngài không nói gì trong cái chuyện tam tình nhục hết đó. Nhưng mà luật tứ phần có nói điều này. Cho nên tôi nói về để quý thầy thấy thôi, cái chuyện mình đi khất thực trong cái điều kiện của mình thì mình duyên ngang đâu thì mình giải quyết ngang đấy, nhưng mà luôn luôn thành thực về chính mình, chứ đừng có biện luận gì hết á. Mà thực ra cái người trí, người có đức chẳng ai quan tâm đến cái án nào. Ăn sao nó xong bữa thôi. Có trí, có đức hạnh, ăn cái gì nó qua bữa thôi, để mà tu thôi, đó, chỉ chừng nữa thôi. Có chứ đâu phải cãi qua cãi về, nói cho nhiều chuyện đó làm chi. Cho nên nói tóm lại, tỳ kheo, chúng ta ăn thức ăn khất thực. Và trong cái thức ăn đó, chúng ta ăn như thế nào để có pháp hỷ, có pháp lạc. Ăn có cái thuyền diệt thực ở trong đó. Chắc có những chỗ ăn chay khó lắm mấy thầy. Tôi kể cho quý thầy, thầy nghe là năm 82 á, ông Hòa Thượng Trí Thủ đi dự cái hội nghị quốc tế tại Ulaanbaatar, Mông Cổ. Mà ở nơi đó là không có rau, mà ông qua đó là ăn theo kiểu mà bơ sữa đồ nó là ông không quen, cho nên ông thèm rau. Thế mà tòa đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ phải liên hệ bên này để mà gửi qua mấy bó rau. Cho nên nói như vậy để quý thầy thấy đôi khi mình ăn rau khó hơn ăn thịt cá. Mà có cái chỗ ăn thịt cá lại là khó hơn ăn rau. Đó, chứ không phải dễ đâu. Thì mình ăn như thế nào mà có tàm, có quý. Ăn như thế nào mà cái tâm mình vẫn không mất cái sự hướng thường, không mất cái hạt giống từ bi. Còn mình lý luận để mà ăn cách này, ăn cách kia thì không phù hợp đâu. Không phù hợp với người tu đâu. Như vậy thông qua hết.